Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 26 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tặng xe cứu thương thứ ba cho một bệnh viện ở Ukraine.
Ukraine. Một lần nữa, lời cầu nguyện và sự gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco đối với những người đang đau khổ vì hậu quả tàn khốc của chiến tranh ở Ukraine trở nên cụ thể khi Ngài tặng một xe cứu thương được trang bị như một trung tâm hồi sức di động cho Bệnh viện Trung ương ở quận Zborib của vùng Ternopil, Ukraine.
Đức Hồng Y Korak Krarevsky, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bắc Ái của Vatican, sẽ vượt qua 2.000 km để mang chiếc xe cứu thương đến quận Zborib ở vùng Ternopil. Ngài cũng mang theo một số lượng lớn các loại thuốc thiết yếu của nhà thuốc Vatican và nhà thuốc của Bệnh viện Đa khoa Agostino Gemelli ở Roma. Đây sẽ là lần thứ 8 Đức Hồng Y Krarevsky tới Ukraine với tư cách đại sứ của Đức Thánh Cha. Do chiến tranh tiếp diễn, hàng ngày nhiều đoàn xe phải chở các binh lính bị thương ở mặt trận và những thường dân buộc phải chạy trốn khỏi khu vực biên giới với Nga đến Ternopil. Chiếc xe cứu thương này cũng sẽ là một công cụ đắc lực để hỗ trợ những người cứu giúp những người bị thương. Khi đến Ternopil, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác Ái của Đức Thánh Cha cũng sẽ khánh thành Trung tâm Phục hồi Chức năng Thánh Gioan Phaolô II, được xây dựng tại Vinnytsia thuộc giáo phận Công giáo Nghi lễ Latin Kamianets Podinsky, để phục hồi toàn diện, thể chất và tâm lý cho người dân, những người bị tổn thương do chiến tranh. Trung tâm này, giống như những trung tâm tương tự khác được thành lập theo ý Đức Thánh Cha, với sự đóng góp của một số tổ chức thuộc Tòa Thánh, như Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ và Quỹ Giáo Hoàng. Những trung tâm này, như Đức Thánh Cha yêu cầu, đón tiếp tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, quốc tịch và không có bất kỳ sự loại trừ nào. Việc điều trị không chỉ được cung cấp cho tất cả những người bị thương trong trận chiến, mà còn cho những người thân, vợ con của họ, để hỗ trợ các gia đình Ukraine trong thời điểm đầy bi kịch này.
Giáo hội Hàn Quốc đã cử hành thánh lễ thứ 1413, cầu cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc, ngày 24 tháng 6, trước ngày kỷ niệm xung đột giữa hai miền Nam Bắc trên bán đảo Triều Tiên, Đức Tổng giám mục Peter Chung Song Thai của Seoul đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Myeongdong để cầu nguyện cho hòa giải giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Đây là thánh lễ thứ 1413 được Giáo hội Hàn Quốc cử hành để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.
Cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng nổ ngày 25 tháng 6 năm 1950 và kéo dài đến năm 1953 khi một hiệp định đình chiến được ký kết. Vào năm 1965, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã thành lập ngày cầu nguyện cho sự hòa giải và thống nhất của dân tộc Triều Tiên. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Peter Chung đã đưa ra một sứ điệp hòa bình và hy vọng, sứ điệp hy vọng và hiệp nhất. Điều khẳng định sự dấn thân của Ủy ban Hòa giải dân tộc Triều Tiên của Tổng giáo phận Seoul cũng như của Ủy ban Toàn quốc về Hòa giải của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc. Trong ý hướng này, Giáo hội Hàn Quốc đã cử hành 1413 thánh lễ cầu nguyện cho hòa giải và dấn thân như những người kiến tạo hòa bình theo logic của tin mừng. Tổng giám mục của Seoul cũng kêu gọi canh tân sự dấn thân cho hòa bình và hòa giải, nhấn mạnh rằng điều nền tảng là không được truyền lại di sản hận thù cho các thế hệ tương lai. Ngài lưu ý rằng, mặc dù tình hình giữa hai miền Triều Tiên có vẻ ảm đạm, nhưng các Kitô hữu không được tuyệt vọng. Ngược lại, chính trong thời kỳ thù địch ngày càng gia tăng này, lời cầu nguyện của chúng ta có thể soi sáng thời điểm này bằng một ánh sáng lớn hơn. Nhắc lại giáo huấn của tin mừng, chính Chúa Giêsu đã chứng minh rằng hòa bình không thể đạt được bằng lối tiếp cận ăn miếng trả miếng. Hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại. Đức Tổng giám mục kêu gọi các tín hữu cầu nguyện không phải cho sự biến đổi của người khác, nhưng để mọi người biết noi gương lòng thương xót và sự kiên nhẫn vô biên của Thiên Chúa, biết chọn con đường hòa bình. Ngài nói rằng, người dân Hàn Quốc đã duy trì niềm hy vọng vượt qua nghèo đói. Bây giờ, họ phải có hy vọng mới, đó là có thể vượt qua được sự chia rẽ. Niềm hy vọng này chắc chắn sẽ mang lại hòa bình thực sự cho bán đảo Triều Tiên. Kết thúc bài giảng, Ngài kêu gọi tất cả những người sống trên bán đảo Triều Tiên Hãy chọn con đường tha thứ và hòa giải thay vì hận thù và oán giận.
Chủ tịch Hàn Lâm Viện về sự sống kêu gọi xây dựng lại tương quan giữa con người và với hành tinh.
Vatican. Sáng ngày 25 tháng 6, tại buổi hội thảo, từ Laudato Si đến Fratelli Tutti, không có công bằng xã hội nếu không có công bằng khí hậu, do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống tổ chức cùng với các hiệp hội Green Accord, Greenpeace và Hiệp hội Báo chí Ý. Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia nhấn mạnh đến việc xem xét lại mối quan hệ giữa con người và tương quan giữa con người với thiên nhiên.
Đi từ tình hình hiện tại với các cuộc chiến đang diễn ra trên khắp thế giới, từ Ukraine đến Gaza, đến Nam Sudan và 56 cuộc chiến khác bị phớt lờ. Đức Tổng giám mục Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II rằng con người đau khổ trên hết bởi sự thiếu tầm nhìn. Đức Tổng giám mục nói thêm, giấc mơ mà tất cả chúng ta từng có vào năm 89. Cuối cùng, một thế giới thống nhất và phổ quát đã sụp đổ một cách thảm hại. Đức Tổng giám mục Paglia nhắc lại những thảm họa kể từ bom hạt nhân năm 1945 đến biến đổi khí hậu gần đây để chỉ ra việc con người có thể hủy diệt chính mình và công trình sáng tạo. Do đó, cần phải có những dấn thân cụ thể và quyết liệt để cứu hành tinh và nhân loại. Theo Đức Tổng giám mục Paglia, Laudato Si và Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco là hai mảnh ghép tạo nên một tầm nhìn chung và rõ ràng. Chỉ có một ngôi nhà để chăm sóc và chỉ một gia đình các dân tộc để chịu trách nhiệm. Đức Tổng giám mục Paglia nhấn mạnh, hai thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti thúc đẩy một tầm nhìn mới về con người. Trong đó, nhân loại cần theo đuổi sự toàn cầu hóa của chủ nghĩa nhân văn để cao giá trị và phẩm giá của mỗi người, cho dù họ là ai và đến từ đâu. Cụ thể, đó là chủ nghĩa nhân văn về quyền con người, quyền phụ nữ, tự do bình đẳng, tình huynh đệ, dân chủ và đoàn kết toàn cầu. Bởi vì về phần mình, Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng mọi thứ đều được kết nối với nhau và điều này mời gọi chúng ta phát triển một nền linh đạo liên đới toàn cầu xuất phát từ mầu nhiệm Ba Ngôi. Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống kết luận, sự đa dạng trong khối thống nhất và sự hiệp nhất trong đa dạng là kho báu chung của nhân loại. Đây là tin vui của chủ nghĩa nhân văn mới cho thiên niên kỷ thứ ba. Thêm vào đó, chủ nghĩa nhân văn mới này cũng đòi hỏi xét lại mối quan hệ giữa con người và đồng thời tương quan giữa con người với thiên nhiên. Bởi vì nếu cuộc khủng hoảng sinh thái là sự xuất hiện hoặc biểu hiện bên ngoài của cuộc khủng hoảng đạo đức, văn hóa và tinh thần của thời hiện đại, thì chúng ta không thể tự lừa dối mình khi nghĩ rằng chúng ta có thể hàn gắn mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên và môi trường mà không hàn gắn tất cả các mối quan hệ nền tảng của con người với nhau. Đức Tổng giám mục Paglia kết luận, chủ nghĩa nhân văn hành tinh mới này tạo nên số phận của nhân loại từ sự kết nối của tất cả các cá nhân và mọi dân tộc và toàn thể nhân loại với hệ sinh thái toàn cầu, với hành tinh trái đất của chúng ta. Đó là một thách thức đòi hỏi lòng can đảm và sức mạnh từ sự đổi mới tâm trí và tinh thần dựa trên niềm hy vọng về tình huynh đệ.
Ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng cập nhật tài liệu làm việc.
Vatican, trong hai ngày từ 23 đến 24 tháng 6, các thành viên của Hội đồng Thường trực 15 đã họp nhau cùng với một số cố vấn của Ban Thư ký Thượng Hội đồng để thảo luận về phiên bản đầu tiên của tài liệu làm việc cho phiên họp thứ hai của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 vào tháng 10 tới đây.
Tài liệu làm việc đã được phát triển sau cuộc họp của các nhà thần học vào đầu tháng 6 vừa qua. Ngoài các thành viên của Hội đồng, văn bản đầu tiên này cũng được gửi tới khoảng 70 người, đại diện cho toàn thể dân chúa, linh mục, những người thánh hiến, giáo dân, đại diện các tổ chức giáo hội, các nhà thần học, nhân viên mục vụ và một số đáng kể các mục tử từ khắp nơi trên thế giới, thuộc nhiều cảm thức khác nhau của giáo hội và các trường phái thần học khác nhau. Đức Hồng Y Mario Greg, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng giải thích, chúng tôi muốn thực hiện cuộc tham vấn trên phạm vi rộng này, để duy trì sự nhất quán với nguyên tắc tuần hoàn. Điều gì xuất phát từ cơ sở sẽ quay lại cơ sở. Nguyên tắc làm sinh động toàn bộ tiến trình hiệp hành. Thông cáo mới nhất của Ban Thư ký cho biết, báo cáo tóm tắt của phiên họp đầu tiên đã được các cộng đoàn địa phương nồng nhiệt đón nhận, vì nó trung thực với kết quả lắng nghe của họ. Sáng kiến triệu tập một số linh mục coi sứ đến Roma cũng được đánh giá cao, không chỉ vì chỉ dẫn của Thượng Hội đồng tháng 10 năm 2023 được coi trọng, mà còn vì cuộc họp cho phép lắng nghe thực sự ý kiến của hơn 200 linh mục coi sứ. Hơn nữa, báo cáo cũng chỉ ra rằng phương pháp trò chuyện trong Chúa Thánh Thần đã hiện diện trong nhiều thực tại của giáo hội, đến mức Nó đã được áp dụng ở khá nhiều giáo phận như một phương pháp làm việc trong các hội đồng giáo phận và giáo xứ, cho đến các cuộc họp của hội đồng giám mục. Một trong những người tham gia nói, đó là món quà đẹp nhất của thường hội đồng này. Một lần nữa, ban thư ký cũng nhắc lại rằng, thường hội đồng này là về tính hiệp hành và không nhằm giải quyết vấn đề này hay vấn đề kia, nhưng nhằm đi vào một động lực hoán cải mục vụ, một phong cách hiện hữu và sống sứ mạng của giáo hội, tin tưởng vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Cuối cùng, ban thư ký cũng mời gọi các tín hữu đồng hành cùng thường hội đồng trong tinh thần chuẩn bị năm thánh sắp tới, trên hết là qua việc cầu nguyện.
Giáo hội Pháp sẽ có 105 tân linh mục trong năm 2024.
Pháp, theo báo cáo của Hội đồng Giám mục Pháp, vào năm 2024, giáo hội nước này có 105 tân linh mục, nhiều hơn 17 linh mục so với năm 2023, là năm chỉ có 88 tân linh mục được thụ phong ở nước này.
Các lễ truyền chức linh mục ở Pháp hầu hết được cử hành trong tháng 6, đặc biệt là vào Chủ nhật trước lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trang web của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết rằng, trong số 105 tân linh mục, 73 vị là linh mục triều, 16 vị thuộc dòng tu, 10 vị là thành viên của các cộng đoàn, 2 vị thuộc các tu đoàn tông đồ, trong khi 4 vị còn lại được thụ phong trong các cộng đoàn thuộc Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa trước đây, cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962, trước cuộc cải cách của Công đồng Vaticano thứ hai. Trong cuộc họp báo, Đức cha Bertrand Lacombe, Tổng giám mục giáo phận Auch và là thành viên hội đồng về các thừa tác viên thánh chức và giáo dân trong sứ mạng của giáo hội đã nhấn mạnh đến hai khía cạnh cần được xem xét liên quan đến các tân linh mục: sứ mạng thiết yếu của linh mục trong giáo hội và ý nghĩa của sứ mạng này ngày nay trong một xã hội Pháp ngày càng bị tục hóa, và những suy tư liên tục của các giám mục cũng như các sáng kiến được phát động trong các giáo phận nhằm nâng cao ơn gọi. Đức cha cầu chúc một sứ vụ tốt đẹp dành cho các linh mục, những người đang đáp lại những mong đợi thiêng liêng của thời đại chúng ta, cuộc phiêu lưu đáng nỗ lực và mang lại ánh sáng cho thế giới. Thông báo của Hội đồng Giám mục Pháp cũng lưu ý rằng, theo cuộc khảo sát Catechumina năm 2024, hàng năm có nhiều người trẻ hơn và cả những người không trẻ lắm muốn lãnh nhận bí tích rửa tội, bí tích thánh thể và bí tích thêm sức. Các tân linh mục được tụ phong năm nay cũng phải phục vụ họ, những người con của thời đại của họ. Đức cha Lacombe nói với các tân linh mục rằng, thế hệ giới trẻ mới được thu hút đến với giáo hội này cũng là thế hệ của họ, là thế hệ mà các tân linh mục đã cùng lớn lên và trưởng thành. Và do đó, khi ban bí tích cho họ, cả họ và các tân linh mục sẽ được nuôi dưỡng.
Các lãnh đạo giáo hội Kitô ở Jerusalem phản đối chính quyền áp đặt thuế trên tài sản của các giáo hội.
Jerusalem, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô ở Jerusalem đã gửi thư đến Thủ tướng Netanyahu của Israel. Trong đó, họ bày tỏ sự phản đối kiên quyết đối với quyết định của một số chính quyền thành phố áp thuế thành phố Arnona đối với tài sản của các giáo hội.
Trong tuyên bố chung được đưa ra ngày 23 tháng 6, các nhà lãnh đạo Kitô giáo bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về quyết định này. Trên thực tế, việc làm này mâu thuẫn với các thỏa thuận lịch sử hàng thế kỷ giữa giáo hội và chính quyền dân sự, và nó cũng thể hiện một cuộc tấn công phối hợp vào sự hiện diện của Kitô giáo ở Thánh Địa bằng cách khởi xướng thủ tục thuế. Các nhà lãnh đạo tuyên bố rằng việc áp thuế làm suy yếu tính chất thánh thiêng của Jerusalem và gây nguy hiểm cho khả năng giáo hội thực hiện sứ vụ tại vùng đất này thay mặt cho các cộng đồng của mình và các giáo hội trên toàn thế giới. Hơn nữa, các ngài nhấn mạnh đến những đóng góp đáng kể của các tổ chức Kitô giáo khác nhau đang hoạt động ở Jerusalem, bao gồm các khoản đầu tư vào trường học, bệnh viện, nhà cho người già và cơ sở vật chất cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Một công việc mà chính quyền dân sự đã công nhận và tôn trọng trong lịch sử vì sự đóng góp quý giá được đảm bảo cho toàn thể cộng đồng, bao gồm cả người Do Thái và người Hồi giáo. Các ngài kêu gọi chính quyền thành phố Jerusalem đảo ngược quyết định và duy trì hiện trạng đã được ghi nhận trong lịch sử. Các ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tính chất thánh thiêng của Jerusalem và bảo vệ khả năng của các giáo hội trong việc thực hiện các sứ vụ được giao phó cho họ. Vấn đề thuế đối với tài sản Kitô giáo ở Thánh Địa từ lâu đã là trọng tâm của các cuộc đàm phán khó khăn giữa các đại diện của Israel và Vatican, và vẫn chưa được giải quyết. Ở Israel, các nơi thờ phượng và tu viện được miễn nộp thuế và thuế tài sản. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính phủ và chính quyền địa phương đã đánh đồng một số tổ chức giáo hội cung cấp thức ăn và chỗ ở, đặc biệt cho những người hành hương, với các hoạt động thương mại thực sự như khách sạn, quán bar và nhà hàng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Giáo phận Roma kết thúc án phong dân phước cho Chiara Corbella, người mẹ hoãn điều trị ung thư để cứu sống con.
Kính thưa quý thính giả, hôm thứ Sáu ngày 21 tháng 6 vừa qua, với nghi thức đóng hồ sơ phong dân phước và phong thánh được tổ chức tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, giáo phận Roma đã chính thức khép lại giai đoạn điều tra cấp giáo phận về đời sống và nhân đức của chị Chiara Corbella Petrillo, một người vợ và người mẹ 28 tuổi, đã qua đời vì bệnh ung thư tại Roma vào năm 2012. Chiara Corbella là ai? Chiara sinh tại Roma vào ngày 9 tháng 1 năm 1984, cùng với chị gái Elisa, lớn hơn 2 tuổi, cô lớn lên trong một gia đình dạy cô đến với đức tin ngay từ khi còn nhỏ. Nhờ có mẹ Maria Anselma, Chiara đã tham gia vào cộng đoàn canh tân trong Thánh Linh từ khi mới 5 tuổi. Cuộc hành trình này, nơi cô học cách quay về với Chúa Giêsu như một người bạn, dạy cô trên hết cách chia sẻ đức tin với anh chị em mình. Chiara là người rất kiên quyết trong những lựa chọn, nhưng lại có tính tình điềm tĩnh, không nổi loạn, được thể hiện trong việc phục vụ tha nhân. Vào mùa hè năm 2002, Chiara đi nghỉ ở Croatia với một số người bạn trung học và đã tận dụng cơ hội này để thăm người chị gái đang ở Mỹ Du. Tại đây vào ngày 2 tháng 8 năm đó, cô đã gặp Enrico Petrilla, một thanh niên người Roma 23 tuổi, đang hành hương cùng cộng đoàn cầu nguyện canh tân đặc sủng. Chiara, khi đó 18 tuổi, có trực giác rằng cô đã gặp được người chồng tương lai của mình. Trở lại Roma, cả hai đã tìm hiểu nhau và đính hôn. Đó là một mối quan hệ theo một cách nào đó rất bình thường, bị chấm dứt bởi những cuộc cãi vã, chia tay, rồi hòa giải. Đến nỗi cô xem 6 năm trong thời gian đính hôn là thời gian khó khăn nhất. Tuy nhiên, vượt qua nỗi sợ hãi, Chiara và Enrico kết hôn ở Assisi vào ngày 21 tháng 9 năm 2008. Sau đó, Chiara mang thai đứa con đầu tiên. Tuy nhiên, siêu âm cho thấy thai nhi bị một dị tật nghiêm trọng. Cô bé sẽ được đặt tên là Maria Grazia Letizia, được chẩn đoán mắc chứng bệnh não. Chiara và Enrico quyết định tiếp tục giữ thai, và bé gái sinh ngày 10 tháng 6 năm 2009 đã qua đời chỉ sau hơn nửa giờ. Vài tháng sau, Chiara lại có thai, và đứa con này được đặt tên là Davide Giovanni. Tuy nhiên, bé được chẩn đoán mắc dị tật nội tạng nghiêm trọng ở xương chậu và không có chi dưới, và cũng đã qua đời ngay sau khi chào đời vào ngày 24 tháng 6 năm 2010. Chiara viết trong nhật ký của chị: "Trong hôn nhân, Chúa muốn ban cho chúng tôi những đứa con đặc biệt, Maria Grazia Letizia và Davide Giovanni, nhưng người yêu cầu chúng tôi chỉ đi cùng các con cho đến khi chúng chào đời. Người cho phép chúng tôi ôm chúng, rửa tội cho chúng và trao chúng vào bàn tay của Chúa Cha trong sự thanh thản và niềm vui tràn ngập." Không lâu sau khi đứa con thứ hai qua đời, Chiara lại có thai và lần này cậu bé Francesco được chẩn đoán hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, một tuần sau khi phát hiện mình có thai, Chiara nhận thấy một vết thương trên lưỡi của mình. Với sự nghi ngờ có cơ sở rằng đó là một khối u, vào ngày 16 tháng 3 năm 2011, chị đã trải qua giai đoạn đầu tiên trong hai giai đoạn của ca phẫu thuật khi đang mang thai để loại bỏ khối u trên lưỡi. Giai đoạn thứ hai chỉ được thực hiện sau khi Francesco chào đời. Sau khi xác định chắc chắn rằng đó là căn bệnh ung thư biểu mô lưỡi, Chiara chọn cách trì hoãn việc điều trị để không làm tổn hại đến đứa con mà chị đang mang trong bụng. Chiara viết trong nhật ký: "Đối với hầu hết các bác sĩ, Francesco chỉ là một bào thai 7 tháng tuổi, và người cần được cứu chính là tôi. Nhưng tôi không có ý định đặt tính mạng của Francesco vào nguy hiểm khi những số liệu thống kê không chắc chắn đến nỗi cho tôi thấy tôi phải sinh con trai sớm để có thể phẫu thuật." Francesco Petrillo sinh ngày 30 tháng 5 năm 2011, và vào ngày 3 tháng 6 sau đó, Kiara bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc phẫu thuật vốn đã bắt đầu vào tháng 3 trước đó. Sau khi trở về nhà, chị bắt đầu được hóa trị và xóa trị càng sớm càng tốt. Nhưng khối u vẫn lan đến các bạch hạch bạch huyết, phổi, gan và thậm chí cả mắt phải mà chị sẽ phải băng lại để hạn chế khó khăn về thị giác. Khi ung thư đã di căn, Kiara khó nói và không nhìn rõ. Bức ảnh chị đeo miếng che mắt với nụ cười rạng rỡ được chụp vào tháng 4 năm 2012, chưa đầy 2 tuần sau khi biết rằng tình trạng của chị đã đến giai đoạn cuối. Trong những ngày cuối cùng, Kiara về ở ngôi nhà của gia đình gần biển, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu bằng cách lãnh nhận bí tích thánh thể hàng ngày. Được hỗ trợ bởi các bí tích do cha Vito cử hành hàng ngày, người chia sẻ khoảng thời gian căng thẳng này với Kiara và Enrico, họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trong lòng trung thành với Thiên Chúa, đấng luôn đồng hành cùng họ trong niềm vui huyền nhiệm. Một năm sau, khi con trai Francesco chào đời, chị Kiara qua đời vào giữa trưa ngày 13 tháng 6 năm 2012, sau khi từ biệt từng người một, người thân và bạn bè, sau khi nói với mọi người rằng, tôi yêu bạn. Tang lễ của chị được cử hành tại Roma vào ngày 16 tháng 6, tại nhà thờ Santa Francesca Romana Adriatiano, với rất đông người tham dự. Hồ sơ án phong chân phước và phong thánh cho Chiara Corbella đã được bắt đầu gần 6 năm trước, vào ngày 21 tháng 9 năm 2018, 5 năm sau khi chị qua đời, và được chính thức kết thúc vào ngày 21 tháng 6 vừa qua. Hàng trăm người đã bất chấp cái nóng lên đến gần 40 độ C ở Roma đến tham dự nghi thức đóng hồ sơ. Hơn 3.000 người cũng đã xem video phát trực tiếp sự kiện này trên trang YouTube của giáo phận Roma. Gia đình của chị Chiara Corbella ngồi ở hàng ghế đầu để tham dự nghi thức, trong đó có anh Enrico Petrillo, chồng chị, và cậu con trai 13 tuổi của họ, Francesco Petrillo. Bên cạnh đó còn có cha mẹ chị là ông bà Roberto Corbella và Maria Anselmo Rusciconi và chị gái Elisa Corbella.
Phát biểu khai mạc nghi thức đóng hồ sơ phong thánh được tổ chức tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức cha Baldassare Reina, phó giám quản Roma đã nói, đây là một ngày vui mừng cho toàn thể giáo hội và đặc biệt là giáo hội Roma. Chúng ta tạ ơn Chúa vì món quà sự sống của Chiara cũng như món quà sự thánh thiện. Đây là thời điểm của giáo hội. Chúng ta ở đây để chiêm ngưỡng một mầm cây, một hạt giống thánh thiện mà Thiên Chúa nhân lành đã đặt vào trái tim của Chiara và chúng ta đang chiêm ngưỡng nó hôm nay. Chúng ta tạ ơn Chúa vì người chị em này của chúng ta và trao phó công việc được thực hiện ở cấp giáo phận cho bộ phong thánh. Chúng ta dấn thân noi gương chị Chiara bởi vì tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Trong cuộc sống thường ngày, trong những khó khăn, những vấn đề, trong bệnh tật, Chiara dạy chúng ta, cùng với vô số những người nam nữ, rằng sự thánh thiện là một con đường khả thi và đó là con đường duy nhất khiến chúng ta hạnh phúc. Và vì vậy, chúng ta hãy tận hưởng khoảnh khắc này. Đức cha Reina nói thêm, lịch sử của giáo hội có rất nhiều nhân vật đã để lại những vệt sáng chói phía sau họ, trong số đó có Chiara Corbella Petrillo. Cuộc điều tra của giáo phận kéo dài khoảng 6 năm. Chúng ta có thể đánh giá nó không quá dài và cũng không quá ngắn, đặc biệt khi xét đến việc chúng ta cũng phải đối mặt với đại dịch, nhưng chắc chắn là thời gian thích hợp để cho phép tòa án giáo phận của chúng ta thu thập một cách đầy đủ nhất những bằng chứng liên quan đến vị tôi tớ Chúa, mà giáo hội cần bày tỏ nhận định của mình về việc thực hành các nhân đức Kitô giáo của chị và trên hết là danh tiếng thánh thiện của chị. Trong quá trình làm việc của tòa án, danh tiếng về sự thánh thiện của chị Chiara ngày càng lan rộng. Các tín hữu cảm nhận rằng chị là bạn của Thiên Chúa, một chứng nhân hùng hồn của đức tin, một người bạn đồng hành trên hành trình cuộc sống, một người chị em cầu bầu với Chúa cho nhiều nhu cầu. Cảm thức đức tin này không gì khác hơn là sự biểu hiện của Chúa Thánh Thần, đấng hành động trong tâm hồn của mỗi người đã được rửa tội. Chúng ta tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng, giáo hội sau khi phân định một cách cẩn thận và chính xác về đời sống và các nhân đức của chị, sẽ muốn sớm tôn vinh trên trái đất con người của giáo hội Roma của chúng ta và đề xuất chị như là một mẫu gương về đời sống Kitô giáo cho các thế hệ Kitô hữu đương thời. Đức cha Reina đã nhắc đến một thời điểm quan trọng trong cuộc đời trẻ trung của chị Chiara Corbella. trong giai đoạn khó khăn trước cuộc hôn nhân của chị với Enrico, một vị linh hướng đã nói với chị rằng, khi Chúa mở cửa thì không ai đóng được, và khi Chúa đóng lại thì không ai mở ra được. Đó là câu được trích từ sách Khải Huyền đoạn 3 câu 7. Đấng thánh, đấng chân thật, đấng giữ chìa khóa vua David, đấng mở ra thì không ai đóng lại được, đấng đóng lại thì không ai mở ra được. Chị Kiara viết rằng, từ nay đã thay đổi cuộc đời của chị. Kể từ thời điểm đó, Kiara hiểu rằng Chúa là vị vua của lịch sử, nhưng trên hết là vị vua trong câu chuyện cá nhân của chính chị. Điều Thiên Chúa cho là tốt đẹp, thánh thiện cho cuộc đời của chị, thì người sẽ nhận ra, và vì điều này, không nên nản lòng, cũng không sợ hãi, vì dù có tội lỗi, thử thách, hoạn nạn, bệnh tật và cái chết, thì Thiên Chúa vẫn thành tín. Đức cha nhận định, câu khải huyền đó sẽ là chìa khóa thông diễn để hiểu mọi điều sẽ xảy ra. Chúa sẽ ban cho chị ấy người chồng, các con, thời gian và sức khỏe theo mức độ mà người luôn nghĩ đến cho chị. Ước muốn được làm vợ, làm mẹ, cùng chồng già đi và nuôi dạy con cái của chị sẽ không được thực hiện theo nguyện vọng con người của chị, nhưng theo mức độ và cách thức mà Thiên Chúa đã hoạch định và không tước đoạt hạnh phúc của chị. Đức cha kết luận, nếu chúng ta đọc cuộc đời của chị Kiara bằng logic của con người, thì có thể so sánh nó như là một bi kịch, được hỗ trợ bởi đức tin và tình yêu vợ chồng. Trải nghiệm đau khổ biến đổi ở Kiara thành một trải nghiệm về sự sống vĩnh cửu với những cung bậc của lễ phục sinh. Chúng ta nhận ra trong cách đáp lại các sự kiện những dấu chỉ rõ ràng về sự phục sinh, và do đó là những dấu hiệu thuộc về Chúa Kitô hoàn toàn. Chị Kiara chọn cách bảo vệ sự sống cho con trai Francesco. Chị không từ chối việc điều trị cho bản thân, nhưng trì hoãn việc điều trị cho đến khi nó không còn ảnh hưởng đến hoa trái trong lòng chị và mang thai đủ tháng. Chị Kiara đã hoàn thành chặng leo núi, vượt lên trên nỗi đau để đến phục sinh, không dễ chịu nhưng hạnh phúc. Căn bệnh của chị được đón nhận theo ý muốn của Thiên Chúa, trở thành điều kiện để có thể lên thiên đàng. Đó là chiến thắng cuối cùng vạch trần sự lừa dối của cái chết. Với việc kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận về cuộc đời, nhân đức và sự thánh thiện của chị, các chứng từ được ghi lại và các tài liệu khác đã được gửi lên Bộ Phong Thánh của Vatican để được xem xét kỹ lưỡng hơn. Bước tiếp theo trong tiến trình này là Đức Thánh Cha sẽ công nhận chị là người đã sống một cuộc đời với các nhân đức anh hùng và tuyên bố chị là đấng đáng kính. Sau đó sẽ cần có hai phép lạ nhờ sự chuyển cầu của chị Chiara Cobella để chị được giáo hội lần lượt tuyên chân phước và tuyên thánh.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Anh Alexandre Cayet say mê phục hồi thánh giá ở Pháp.
Anh Alexandre Cayet hiện là tổng giám đốc hiệp hội SOS Canvas, đóng góp tích cực cho việc phục hồi các di sản thánh, đặc biệt các cây thánh giá nằm ở trên những ngọn đồi, con đường của Pháp. Trong cuốn sách Khi lọc hoa de mer, anh chia sẻ lý do thúc đẩy anh thực hiện sứ vụ đặc biệt này. Alexandre là một trong những người thích mạo hiểm, muốn khám phá những điều kỳ thú ở ngoài không gian rộng lớn. Anh không ngừng tìm kiếm những điều vượt xa hơn chính mình. Anh giải thích, những tâm hồn hoài nghi thường có những cảm xúc tuyệt vời. Thực vậy, Alexandre là một thanh niên mắt hướng về trời cao, nhưng đôi chân lại bám chặt vào mặt đất, giống như những cây thánh giá hiện diện ở một số ngã tư đường phố của Pháp. Người thanh niên 27 tuổi chia sẻ, tương tự như nhiều người trẻ, anh đã sai lầm khi lựa chọn những gì thế giới muốn dành cho mình. Sau khi tốt nghiệp chuyên về khoa học, có nhiều cánh cửa mở ra cho anh trong việc nghiên cứu tại Đại học danh tiếng Paris-Dauphine. Lần đầu tiên anh bước vào lĩnh vực đầu tư, anh nhận xét. Điều này thật thú vị, nhưng càng tiến bộ thì trong thâm tâm anh muốn làm một công việc khác. Vào năm 2021, với khoản tiền lớn trong tay, anh cảm thấy quay cuồng và tự hỏi sẽ làm điều này cả đời sao? Anh quyết định dừng lại để hướng sang mục đích đến khác. Sau một năm khởi nghiệp, anh trở thành tổng giám đốc của SOS Canvas, một hiệp hội được thành lập vào năm 1987 với sứ mệnh khôi phục các tượng đài thánh và thánh giá được dựng dọc theo các con đường. Anh giải thích rằng, anh đã khám phá ra hiệp hội này sau khi thực tập tại Trung đoàn Kỵ binh Abin số 4, như một phần của mối quan hệ hợp tác với các trường lớn. Anh nói, tôi say mê những ngọn núi, nhưng chính trong những lần leo núi này, tôi đã khám phá ra cần có những lúc dừng lại. Cần nỗ lực, nhưng cũng có giới hạn. Tinh thần cũng như sợi dây leo núi không được để quá căng, đôi lúc cần phải giãn ra. Và mỗi lần leo núi, tôi nhìn thấy một cây thánh giá và tôi tự hỏi, làm thế nào người ta có thể đưa thánh giá lên đó? Tôi đã bị cuốn hút. Và khi một người bạn nói với tôi về SOS Canvas, tôi tự hỏi, điều mà người khác cho là hơi khùng là điều tôi cần phải thực hiện. Là con trai của cha mẹ Công giáo, nhưng chỉ có mẹ thực hành đạo, Alexon đã lựa chọn đức tin vào năm 17 tuổi. Trước cửa lớn của vương cung thánh đường Wesley, cùng với âm thanh của bài Kyrie Dogger, được hát bởi 3.000 thanh niên trong cơn mưa lớn. Tôi biết tôi cũng muốn làm điều tương tự vào ngày tôi qua đời, lấy cây gậy gõ nhẹ vào cánh cửa Jerusalem trên trời và để nó mở ra cho tôi. Chỉ riêng trong năm 2023, Hiệp hội của Alesson đã làm mới 447 cây thánh giá ven đường trong xưởng của hội trước khi lắp đặt lại ở vị trí ban đầu. Kể từ năm 2019 đến nay, đã có hơn 4.000 tượng thánh và thánh giá được phục hồi. Anh cho biết, kết quả đạt được là nhờ sự huy động không ngừng của hàng trăm tình nguyện viên làm việc tại 65 chi nhánh ở Pháp. Theo anh, giữa thế kỷ người ta muốn sống ảo, có những người trẻ đang khát khao. Họ khát khao thực tế, cụ thể. Thử thách nằm ở ngã tư của mọi khát vọng, sự bén rễ, tính siêu việt và tình huynh đệ cùng một lúc. Trong số những người tham gia hiệp hội, nhiều người không phải là những Kitô hữu thực hành. Nhưng trái với những gì người ta có thể nghĩ, thập giá mang con người đến với nhau vượt ra ngoài chiều kích tôn giáo. Thập giá thu hút. Anh đã thấy có những người khóc trước một thập giá được làm mới và dừng lại. Dù trước đó một phút, họ còn cho mình là những người vô thần hoàn toàn. Chàng trai trẻ thừa nhận, loan báo tin mừng là kết quả hạnh phúc công việc của chúng tôi, nhưng đó không phải là điều chúng tôi tìm kiếm. Chúng ta nhất thiết phải tạo ra những điều kiện cần thiết để đức tin nảy mầm. Nhưng chính Chúa Kitô là đấng hoán cải. Trong số 90 người tham gia, có 40 người cải đạo sang Công giáo. Anh tin rằng, đối với tất cả những người Công giáo trẻ này, SOS Canvas cho phép canh tân lời hứa bí tích rửa tội của họ. Họ có một ngọn lửa nội tâm phi thường. Có lẽ ở Pháp ngày càng có ít người thực hành đạo, nhưng những người ở đó thực sự dấn thân. Họ là men trong bột mà Chúa Kitô nói đến trong tin mừng Matthew. Những người trẻ này biết thập giá là gì. Không có gì ủ rũ hay khắc khổ ở đó. Trái lại, tuổi trẻ này đang sống.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.